chương thứ 9 là chứng nhập cái pháp môn không ai, là tôi đã triển khai tới ba lần, tức là ba tuần chủ nhật rồi. Thì tôi xin nhắc cái đại chúng là sở dĩ mà tôi không lướt nhanh đi á, là tại vì cái chương này, cái dạy về cái vấn đề mà thể nhập, chứng nhập cái pháp môn không ai này đó, nó hết sức là quan trọng. Phương pháp tu hành rất là độc đáo, rất là quan trọng, cho nên là tôi đi từ từ để mà phân tách cho đại chúng. Tôi xin nhắc lại là mỗi người đều tự đặt mình trong một cái cách là vận dụng cái pháp môn không ai này mà tu hành. Và mình tự đặt mình trong hoàn cảnh của các vị Bồ Tát đã trình bày đó, thì các vị thấy rõ rằng là sở dĩ mà chúng ta mà nó nhiều cái phiền não, nhiều cái ưu bi, khổ lụy đau thương là tại vì là cái nhãn quan của ta, cái hiểu biết của ta là ta thấy vạn pháp có hai. Có hai tức là thấy có sự đối đãi rõ rệt trong đời sống của chúng ta. Các vị để ý thử coi, nếu mình thương ai nhiều quá mà không được tội nguyện có khổ không? Khổ. Như vậy là cái lòng thương là của mình ấy, là pháp môn hai rồi đó. Bởi vì là nếu mình thương ai, mình đặt vấn đề mình thương ai mà, thì là phải có cái người đó mình thương chứ. Hoặc là nhớ cha nhớ mẹ, đó là thương vì chữ hiếu. Hoặc là nhớ lo lắng cho con cái, buổi nó chưa trưởng thành mà nó phải đi xa, nó phải làm ăn vất vả cực nhọc gì đó, đó là thương vì tình thương của người cha mẹ thương con. Hoặc là người chồng người vợ phải làm ăn ở phương xa nào đó, đó là cái tình phu tha nghĩa trọng. Thế thì là nổi cái lòng thương thôi, có lòng thương thôi là đã là có hai, có đối tượng rồi, có đối đãi rồi, là nó thành ra khổ. Thế thì lòng thương là một, mà sự thật là hai. Vì đã có lòng thương thì có đối tượng để cho mình thương. Cái ý cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Do đó mà phàm phu thì ở trong cái pháp môn hai, pháp môn đối đãi hết. Còn cái chương này nó dạy tu pháp môn không hai, nghĩa là không thấy có đối đãi, đừng thấy có đối đãi. Bây giờ ngược lại là ghét thôi. Nếu mà các vị còn có một cái ghét là chưa nhập được pháp môn không hai, vì đã ghét thì tất nhiên là có cái đối tượng, cái người nào đó để cho mình ghét, hoặc là cái sự duyên nào đó mình không bằng lòng mình ghét. Thế thì nổi một cái từ ta ghét thôi là một thôi, mà nó đã là không nhập được pháp môn không hai. Mà ta phải huấn luyện như thế nào mà ta đừng có cái đối tượng để ghét? Mà nếu ta không có đối tượng để ghét, đó là cách ta nhập pháp môn không ai, nghĩa là không thấy có kẻ thù. Ngược lại như vừa nói trước đó, ta không có thương, mà nếu ta không có thương thì ta nhập được pháp môn không ai, chứng nhập pháp môn không ai, nghĩa là không có cái đối tượng để mà đau khổ. Cho nên nó sâu sắc hết sức là từng câu, từng lời, từng cái cách mà của các vị Bồ Tát mà tu hành đấy. Cho nên tôi nói từ từ để Phật tử để ý cái đó. Mừng cũng là phàm phu chúng sanh là hai, bởi vì thế mừng là có cái gì đó giữ ý mình mới mừng, mà ngược lại đã là có mừng thì là sẽ có đau khổ, sẽ có là buồn rầu thôi, vì cái đó nó sẽ mất đi, nó sẽ không còn đúng như là cái ý muốn của mình nữa. Thế thì lại sanh ra buồn chứ gì. Như vậy là còn có hai, mà còn hai như vậy là chúng sanh. Mà muốn làm Bồ Tát thì phải học cái pháp môn bất nhị, phải làm cho mình, phải tu tập huấn luyện cho mình chứng nhập pháp môn không hai, nghĩa là không có thương, cũng không có ghét, không có vui, cũng không có buồn, không có mừng, cũng không có giận, không có thân, cũng không có sơ. Đại để là như thế. Đó là thể nhập pháp môn không ai, nghĩa là không có. Tất cả đều bình đẳng, nhìn giả pháp đều bình đẳng. Nếu lòng thương là lòng thương bình đẳng, như Đức Phật của chúng ta là lòng thương bình đẳng. Cho nên có câu rằng Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Đức Phật thương tất cả chúng sanh, tất cả. Trong nghĩa là đó, như mẹ mà thương con một. Như thế là nhập pháp môn con hai rồi. Thương tất cả chúng sanh mà như mẹ thương con một, chứ không phải là thương con hai nha. Phải nói cho rõ chữ đó là thương tất cả chúng sanh nha, mẹ thương con một, không còn cái chỗ chia sớt nào khác. Đó là lòng từ của Phật. Thành ra thực tế mà, thực lý mà nói thì Đức Phật của chúng ta là Ngài đã thể nhập cái pháp môn không hai đó từ lâu rồi, Ngài mới thành được vô thượng Bồ Đề đó. Chúng ta muốn thành vô thượng Bồ Đề, muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật cũng phải vậy thôi. Còn cái vấn đề đó, cái bữa chót mà cái câu chót mà tôi nói cái tuần rồi, một vấn đề nó hết sức là sâu sắc đó. Phật tử để ý, Bồ Tát Bảo Ấn nói rằng là ham mộ niết bàn, nhàm chán sanh tử. Như thế là đã có hai rồi đó. Ham mộ niết bàn là một, mà nhàm chán sanh tử là hai. Cho nên thông thường chúng ta ai tu cũng ham mộ niết bàn cả thôi, và ai cũng là nhàm chán sanh tử hết. Nhưng mà để ý nha, cái đó là giáo lý sơ cơ, giáo lý của tiểu giáo, của tiểu thừa thì nói như vậy là được. Nhưng mà thật sự ra đi tới cái trình độ đại thừa mà để tiến lên cái vô thượng Bồ Đề Phật á, mà các vị khởi cái niệm mà cầu chứng đắc niết bàn và nhàm chán sanh tử là các vị đã sai. Nhàm chán sanh tử, nhàm chán tức là ghét chứ gì, mà bỏ niết bàn tức là yêu chứ gì, mà đã còn yêu còn ghét là còn đau khổ thôi. Cho nên coi chừng đó, ha mộ niết bàn, nhàm chán sanh tử vẫn là sai, vì còn có tướng hai. Không ha mộ niết bàn, không nhàm chán sanh tử, đó là người chứng nhập pháp môn không hai. Bởi vì sao? Là người á bị trói mới là mong được, mong cầu người nào, mong cầu ai đó cởi trói cho mình. Chứ người không bị trói thì ai lại mong cầu, hy vọng cởi trói bao giờ? Nếu mỗi người đệ tử Phật mà suy tư, mà thiền định, biết rõ mình, tánh của mình là Phật tánh, tánh của mình là bản lai thanh tịnh, thế thì là các vị còn cầu mong niết bàn cái gì nữa chứ? Phật tánh của mình đó, cái tánh bản lai thanh tịnh sẵn có từ vô thủy tới giờ đó, tánh đó là tánh tự tánh niết bàn rồi, thế thì còn cầu nữa là cầu cái gì? Nếu mà tự tánh của mình là tự tánh niết bàn bản lai sẵn có rồi mà mình còn cầu nữa thì là một cái thứ ngu si điên rồ. Giống như là kinh Lăng Nghiêm mà Phật nói rằng là chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm nọ tự nhìn trong gương rồi chợt thấy rằng sao, ủa cái hình tượng của mình ở trong gương sao mà đẹp đẽ như thế, à có mắt có mũi có miệng, rồi cười lên cái là thấy mấy con nước tươi tươi, còn mình lại không có mắt, không có miệng, không có cười, bởi vì mình cười mình đâu có thấy, con mắt của mình cũng không thấy. Thế thì là chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự ôm đầu mình mà la quảng lên mà chạy, chạy để đi kiếm cái đầu, vì cái hình ở trong gương nó có đầu, nó có mắt có mũi, còn mình không thấy đầu mình, mình không thấy chân mày mình không thấy miệng mình cười nữa. Cho nên là cho rằng mình không có đầu, ôm đầu mà chạy quảng để đi kiếm cái đầu. Thế thì là đó là tâm trạng của người mất trí, điên loạn. Vì vậy cho nên đại chúng để ý là giáo lý đại thừa tu hành là không được mong cầu niết bàn, vì tự tánh thanh tịnh của chúng ta là niết bàn đó. Không được mong cầu bồ đề là vì cái tự tánh thanh tịnh của ta là bồ đề tự tánh, là Như Lai viên giác diệu tâm, tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ là sáng suốt đó, không có đặt cầu gì nữa. Cho nên kinh này là nó sâu cái chỗ đó. Như vậy thì là cái gì để được cái niết bàn mà mình không cần phải cầu đó? Thế thì là đại chúng nhớ rằng chỉ có một việc một thôi, là phải dùng cái tuệ nhãn để mà là áp dụng để mà điều khiển thân khẩu ý của trong cuộc sống của mình. 18 cái pháp bất động của Đức Phật. Đức Phật mà thành Vô Thượng Bồ Đề là do có 18 cái pháp bất động, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, chính cõi chúng sanh nó không có cái pháp đó được, mà chỉ có Phật có, cho nên gọi là bất cộng. Mà trong 18 pháp bất cộng đó nó có ba cái điều là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Nghĩa là cái hành động của thân khi mà biểu hiện ra là do trí tuệ kiểm soát, trong suốt đời mới biểu lộ ra cái hành động của thân, làm cái gì, đi đâu, ngồi đâu, ở đâu, thì làm cái gì, do trí tuệ kiểm soát rồi, hướng dẫn hết rồi. Rồi khẩu nghiệp, muốn nói ra lời gì, nói cho ai, nói để làm gì, thì đều được trí tuệ kiểm tra và điều khiển hết rồi. Nó giống như là ta bắn quả tiễn ngày nay có tia laser hướng mục tiêu, cho nên đi không có lệch. Bắn ra tao đâu là trúng đó, bắn chúng cái bài trúng cái bài, bắn đầu ngầm là trúng đầu ngầm, là chỉ có tia laser nó điều khiển. Thế thì là cái miệng muốn nói cái gì, nói cho ai, nói nhằm mục đích gì, đều là trí tuệ điều khiển hết. Rồi cái ý nghĩ ngợi, nghĩ cái này để làm gì, nghĩ cho ai, lợi hay là hại, nếu mà hại thì bỏ, không có lợi ích gì thì không nghĩ, không có, nếu ý nghĩ nhiễm ô là dẹp qua. Thế thì là cái ý nghĩ nó cũng thanh tịnh do trí tuệ điều khiển. Để tập tu cái đó thì bỏ được những cái gì nó thuộc về xấu, thuộc về ác, thuộc về tội, thuộc về phiền não, là nguyên nhân của khổ đau, là người Phật tử cố gắng mà hạn chế, mà hóa giải, mà từ bỏ những cái đó, thì tự tánh niết bàn của mình nó tự hiện ra, tự tánh bồ đề của mình nó tự hiện lộ ra, chứ không cần mong cầu gì hết. Đó là pháp tu cứu cánh của Đại Thừa là vậy đó. Dựa trên cái chân lý nhân quả, chân lý nhân quả là xuyên suốt cái quá trình thuyết pháp của Phật trong 49 năm, dựa trên nhân quả hết. Cho nên ta đừng có rời nhân quả, dựa vào nhân quả mà ta tư duy, mà ta tu tập, mà ta dùng trí tuệ, mà ta điều khiển thân khẩu ý của ta, thì hễ cái nhân tốt thì là cái quả tốt. Còn như phàm phu chúng ta không biết cái nhân nào là tốt, cái nhân nào là cái nhân của phiền não, của vô minh, của đau khổ, ta làm càng, thế thì nó ra cái quả phiền não, vô minh, đau khổ chứ gì. Rồi tình cờ nào đó ta làm được một cái chút nhân lành, nhân tốt, thì nó đem lại cái quả tốt, ta lại mừng, ta nói lại hên, ta nói là may. Chứ kỳ thật là cũng do cái nhân tốt mà nó có cái quả tốt, chứ không có vấn đề hên xui. Không có vấn đề hên xui, do trời xui đất khiến, không có, đều do ta hết. Nhưng mà tại ta chưa có học cái giáo lý, thành ra ta không thấy được cái nhân tốt lúc ta làm, ta cũng không thấy cái nhân xấu lúc ta làm. Thành ra khi mà nó đến cái tốt và cái xấu, ta gọi là hên hay là xui, chứ kỳ thật không phải đâu, có nhân quả hết. Vô tình ta mua một chục xoài cát thật ngon, ta ăn, rồi giường đất mênh mông đó, ta đem hột xài đó, ta bỏ ngoài cái chỗ cái đống rác trong phân nào đó, cái ta đạp nó đó, rồi nó lên cái xoài đó. Lên xoài đó mà vườn tược đâu phải như thành phố hả, nói theo kiểu ở vườn mà, là cái xoài đó nó lên, đất mênh mông là cứ để nó lớn mà, lớn lên thì 5 năm sau là cái xoài tái gì quằn quại ra, hái vô ăn ngon lành hết sức. Rồi nó cái này hên quá, đâu mà có cái xoài này, mình không có trồng mà mình có ăn, có phải là hên đâu. Có nhân đấy, nhưng mà cái nhân tại vì mình không có để ý cái nhân đó, mình quên đi cái nhân mà mình mua chục xoài hết 45.000 đấy chứ, rồi ăn rồi mới bỏ hộp ra đó, bây giờ mới có lên đi chứ đâu phải mình là hên mà tử ở trên trời. Rồi giờ mấy ông hút thuốc rồi cái nhẹ quăng vô trong cái ổ rơm mà chỗ mấy con gà mấy con chó nó nằm, lát nó bừng lên ở trái nhà đó. Ủa chú cha, năm nay cái sao la hầu chết thức cái hôn tai này xui quá, chứ có phải xui đâu, là vì thân khẩu ý của mình khi mà mình điều khiển không có trí tuệ, mình vô ý, cho nên mình hút thuốc mình quăng lên trong cái đống rơm, mà quăng trong đống rơm là nhân để mà nó phát quả kia chứ, sao lại gọi là xui mà vô cớ được, không bao xui. Vì vậy cho nên trên cái phương diện tu hành là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải dùng trí tuệ để điều khiển. Đó là ba món trong 18 món bất cộng của riêng của Đức Phật. Nên vấn đề Bồ Đề Nước Bàn này, mình nhắc lại đại chúng, đó là một điều khó nghe vô cùng. Tại sao kinh điển gì mà dạy người ta tu hành không được ham mộ Niết Bàn, không được ham mộ, không được cầu mong Niết Bàn, lại cũng không cho phép là nhàm chán và chê bai là thế gian, phiền não của thế gian? Cái pháp tu gì nghe lạ vậy? Không có lạ đâu à. Pháp tu đó là pháp tu của đại thừa tư tưởng liễu nghĩa kinh. Pháp tu đó mới là nâng lên cái địa vị của con người tốt đến tối lên người bạn vật là ở chỗ đó. Cái pháp tu để nói lên rằng con người là tự tánh Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mọi người sẵn có rồi mà. Cái pháp tu đó để nói lên rằng tự tánh Bồ Đề của mọi người sẵn có rồi mà. Cho nên cái ngày thành Phật là cái ngày mà trở về cái địa vị cũ của mình, mà từ mấy lúc nãy mình đã rời bỏ cái địa vị đó mà mình đi lang thang lại đây mai đó vậy thôi. Bây giờ thành Phật là trở về mà thọ dụng cái gia tài vô giá của ông cha mình vốn có, vốn để lại từ lâu. Cho nên không có cái vấn đề mừng mà ham mộ hay là chê bai gì hết. Do lý đó nó là nâng cao cái phẩm giá, cái nhân vị của con người, chứ không phải là nói như vậy là chê bai là Bồ Đề Nước Bàn Phật đâu nhé. Những cái vì cái khó đó mà tôi không nói mau mà tôi đi từ từ là vậy. Đây là cái này nó bực bội vậy mà tôi không có được chê. Bởi vì nếu mà chuyện cái của Pháp hoặc của Mỹ là mình còn nhàm chán cái của Việt Nam, mà còn nhàm chán cái đồ Việt Nam mà mình chê, nếu mà Pháp của Mỹ là đẹp dông bản rồi. Sao? Nghe nó không có được. Mình chơi Việt Nam là sao? Bổn phận mình phải có một tay trong đó để góp phần xây dựng bằng cách này cách khác, chứ sao là mình chê? Cho nên nó mới nắm chơi. Chê là có hai, mà hai là không được tiếp nhập pháp môn vấn nghị. Cho nên là kêu lên tới vấn đề Bồ Tát Châu Đảnh nói rằng là tính đạo tà đạo. Nếu ai còn thấy có tính đạo, thấy có tà đạo là người đó có hai. Còn ở trong cái phạm trù đối đại có hai. Cái này đại chúng lý khó hết sức khó luôn. Sao mà ta là người đệ tử Phật mà nghe các cái đạo khác, cái việc tu hành hành đạo với các đạo khác mà ta không có phân biệt, hoặc là ghét, hoặc là thương, hoặc là khen, hoặc là chê, là ta mới là đệ tử Phật. Chứng nhập pháp môn không ai. Dầu cho người ta có tốt thì cũng là mừng, mà người ta không tốt đi nữa cũng phải hạn chế tối đa, tự lòng dặn lòng đừng có sanh cái tâm thù hận mà là quán ghét. Chỗ này là cái, này là cái khó lắm đấy. Mà đừng sanh tâm thù hận quán ghét, đừng có cái tính kỳ thị thì mới là chứng nhập pháp môn không hai, tâm mình mới được thanh tịnh, chứ còn không đau khổ dài dài. Cho nên cái câu này nó khó vô cùng, mà ở vào cái vị trí, cái vai trò của tôi thì lại càng khó, hết sức khó. Bởi vì tôi là cái người mà thâm nhiễm giáo lý Phật, trọn đời cống hiến vào giáo lý Phật, muốn hoằng dương, xỉu dương với giáo lý Phật. Nhưng mà bây giờ đây là các cái giáo khác, các cái đạo khác, người ta xỉu dương, có những cái là gặp nhau, đúng, gặp nhau cũng tốt, nhưng mà nó ngặt có, không phải cái nào nó cũng gặp nhau, nó giống nhau. Thế thì là cái đó mình không bằng lòng cái gì, mà không bằng lòng mà nếu mà mình có ý nghĩ mà phản đối mạnh mà không kích mạnh là mất đi cái chất của đạo Phật, không chứng nhập pháp môn không ai. Cho nên cái này nó khó, hết sức là khó. Ở đây nói rằng là cái người mà tu ở nơi chánh đạo rồi thì không phân biệt là tà hay chánh. Đây là nói tới cái đỉnh cao của, cái là gần tới cái mức của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng rồi nhé, chứ không phải là nói nhân thừa. Nhân thừa, nói về nhân thừa khác à. Nói về nhân thừa đó, các Phật tử không bằng lòng mà bảo vệ đạo của mình là chống, là đối, là biểu tình, là chết chóc lăng nhăng mà người ta vẫn làm. Đó là người ta chỉ học, chỉ nghe, người ta chỉ tu tới nhân thừa mà thậm chí chưa thành tựu cái gì của nhân thừa nữa. Cho nên là cái việc đó coi chừng hai cái ý là không được ghép lại một. Ở đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, không được đem kèm với cái giáo lý tầm thường mà để đấu tranh để giành cái này cái nọ. Ở đây là kinh này là kinh học, hãy tu theo đây được là thành Phật. Cho nên là nhớ cái chỗ đó, nó khác cái chỗ đó. Chứ đừng đem hỏi nếu vậy thì người tu hành nghĩa là không có biết cái nào phải, nào quấy, nào tốt, nào xấu, vậy là ai cũng bè bạn hết hay sao? Đừng hỏi câu đó ở kinh này. Cho nên nghe cái lời nói đầu tôi đã giới thiệu đại chúng là kinh này mà học mà theo mà tu theo là có khả năng đi tới cái chỗ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Cho nên là cái này không phải nhiều người mà thực hành đúng hết được. Thành ra không còn cái người mà tu mà hành tính đạo thì không có phân biệt là chánh hay là tà. Do ly cái thứ hai chánh và tà đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Cho nên Đức Phật hồi xưa mà Đức Bổn Sư của chúng ta cũng thuyết pháp chứ, thuyết pháp giáo hóa cũng phân biệt giáo lý này là tà, giáo lý này là chánh. Đức Phật có phân biệt chứ, nhưng mà phân biệt là vì lợi ích chúng sanh mà phân biệt. Chứ còn như Đức Phật thì ngài không có dụng ý thiệt hạ các cái giáo lý khác để mà đưa cái giáo lý của mình lên tột đỉnh vinh quang. Phật không có cái đó. Nếu Đức Phật mà còn có cái tâm niệm như vậy là Đức Phật không thành vô thượng bồ đề, không thành Phật được. Cho nên là ta phải hiểu rằng cái lối thuyết pháp của Đức Phật, cái đời sống của Đức Phật là phải hiểu sâu về chỗ đó. Có nói tà, có nói chánh, có nói cái này nên theo, có nói cái này không nên theo. Nhưng mà tùy căn cơ, trình độ và sự tiếp thu của người đó. Nếu căn cơ trình độ của người đó mà chưa theo được, chưa nghe được, chưa học được thì Phật sử dụng cái lối cơ bằng độ vô lượng, vô số, vô biên, vi bất năng độ tận chúng sanh giới. Ngài có thể độ chúng sanh nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới chúng sanh Ngài phải chừa cho những cái người đó ở để mà họ sống, họ tu từ từ. Đó là gọi là tâm năng tâm bất năng đó mà. Năng tri quần sanh chứ tánh cùng ở kiếp sinh tử, chứ sự nghi bất năng quá đạo vô duyên. Phật biết căn tánh chúng sanh, chủng tánh, căn cơ của mọi người nhiều lắm, nhưng mà những chúng sanh nào mà chưa nghe nổi, chưa học nổi, chưa hiểu nổi thì kể như họ chưa đủ duyên thì để họ lại đó. Chứ cũng có cái giận hờn, cái đau khổ, cái bực bội. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Bổn Sư chúng ta làm nó. Cho nên đừng nói rằng nếu mà nói rằng là không cần phân biệt tính tà, vậy rồi Đức Phật hồi xưa Đức Phật chuyển dương chánh pháp rồi chỉ cái chỗ tà, chỗ mê, chỗ thiền não xấu xa, vậy là Đức Phật còn phân biệt hay sao? Mà Đức Phật vẫn nói hết, vẫn làm hết, mà không vướng mắc vào trong cái chỗ phân biệt. Rồi đây là cái câu này nè: Bồ Tát Ngạo Thật nói, thật và không thật là hai. Đây dựa vào chữ thật ha, và không thật. Nếu chúng sanh nào mà thấy có thật và thấy có không thật là những người đó thuộc về chúng sanh vì còn thấy sự vật trên đời này có hai. Thế cho nên thật và không thật là hai. Thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Câu này tôi suy tư, cái này tôi vô cùng cái bằng khâm phục và vui sướng mà không biết dùng ngôn từ nào mà nói những cái giáo lý sâu sắc ở trong cái câu này. Thật thấy mà hãy còn không thấy thật, cái câu đó ý nghĩa dữ lắm. Thật thấy mà hãy còn không thấy thật, thà muốn không phải thật. Thế nào là thật thấy mà hãy còn không thấy thật? Này các vị nhìn nhờ cái bình hoa này, các vị thật thấy đi, thật thấy có bình hoa đàng hoàng ai cũng thấy. Các vị nhìn thấy cái này, đây là cái bình tôi đưa lên vậy, các vị thật thấy chứ? Hỏi cái gì cái này, cái này nó là cái bình thủy tinh để đựng nước nóng, đó là thật thấy. Và thật nói đây là bình hoa. Hỏi còn có những hoa gì? Nó đây là hoa quệ tây, đây là hoa trầu bà, đây là hoa đồng tiền. Thế thì là các vị thật thấy mà các vị không thấy thật. Không thấy thật ở chỗ nào? Nói cái mà các vị cho rằng tên đây là qua đồng tiền, đây là qua quệ tây, đây là qua tàu bà, là các vị đã không thấy thật dạng pháp rồi. Các vị trở thành ra cái bằng biến kế chấp, gán cho nó một cái thứ linh ngon mà có thể sinh ra phiền não vô cùng đó nha. Các vị nhìn cái bông này là nó tròn tròn vậy, các vị nói cái qua đồng tiền. Nếu mà tôi phương nổi lên cổ lên, tôi nói đó là cái qua nấp dục, sao được không? Bởi vì các vị thấy cái đồng tròn nó như đồng tiền thì nó các vị nói đồng tiền, còn tôi nói nó như cái nắp dũng, đó là cái nắp mà ta đẩy các cái hũ nước mắm ấy, tôi nói nó qua nắp dũng được không? Các vị nói tôi khùng cái gì? Ừ, ai nghe cũng nói qua đồng tiền hết, mà có chỉ có thành công này nói qua nắp dũng là ông này khùng gì? Là tôi quýt các vị thì sao? Ở lúc đó tôi nói giận tôi quýt chứ sao? Sao nói tôi khùng? Thế thì là bây giờ thật sự là qua đời đồng tiền hay là nắp dũng, cái nào đúng? Không có cái nào đúng hết rồi. Thật ra thật thấy mà các vị còn chưa thấy thật được. À gì cái đồng tiền là gì, qua đồng tiền là gì, qua nấp dũng mà đánh lộn nhau. Mà đánh lộn nhau có nghĩa là sinh ra phiền não, không biết đau khổ trùng trùng. Nếu đánh lộn nhau mình lỡ tay mạnh quá, bị thương tích, chết chóc, ở tù hàng chục năm, hai ba chục năm. Vậy chứ chỉ gì là qua đồng tiền và qua nấp dũng thôi. Thế thì là các vị thấy thật mà còn chưa thật thấy được cái bản chất thực của giảng pháp mà. Cái này gọi là bình thủy cái gì? À, gọi là bình thủy thì với cái niệm bình thủy. Bây giờ tôi mà nói bình thủy mà tôi nói là bên gì? Bên Tây gọi là cái gì? Chạch mốt hả? À, chạch mốt thì sao? Cái nào trúng, cái nào trật? Quýnh người nào vào đây? Rồi có người gọi là cái phích hả? Cái phích. Thế thì ai trúng ai trật? Vậy mà trên đời này ta có thể đau khổ vì cái chạch mốt, vì cái phích, vì cái bình thủy đó. Cho nên thật thấy cái này mà còn chưa thấy thật được cái bản chất của cái đồ vật này mà. Cũng như các vị thấy tôi đây là thấy thật cái gì? Hả, các vị thấy ai? Thấy ai giảng ở đây cái bàn sư chùa Như Kim này mỗi tuần? Nó thấy ông Từ Thâm. Xa vời chân lý. Từ Thâm chỗ nào? Cái gì là Từ Thâm ở trong tôi? Lỗ mũi này là Từ Thâm anh? Hay lỗ tai? Hay là cái đầu? Đầu mà không có mình có Từ Thâm không? Mình không có tứ chi có Từ Thâm không? Thì các vị nhớ rằng là theo giáo lý đạo Phật á, tất cả đều là dạng pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì khi nào mà các vị phải thấy nó là như quyển thì các vị mới gọi là thấy thật. Phải biết nó như quyển mới gọi là thấy thật cái nha. Đó là thực tướng của dạng pháp á. Các vị phải hiểu rằng là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cái này là sắc cái này chẳng khác gì không, mà gọi là không đó là chính nơi những cái vật chất sắc chất này nè. À, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là này nè. Như vậy nghĩa là các vị phải thấy cái này là duyên sanh duyên nguyễn. Tất cả những cái bình bông và mọi thứ trên đời này các vị phải biết nó là duyên sanh chứ duyên nguyễn. Nó là sắc chẳng khác không mà gọi là không chẳng khác những cái vật chất đó. Nghe nói vật chất đó là không mà không là ngay nơi tất cả những cái thứ vật chất đó. Cái người hiểu như vậy đó, đối với nào bà con mỗi mình gọi là cái người thật thấy. Chứ mà thấy được cái thật tướng của giảng pháp. Người thật tướng của giảng pháp là thật tướng là vô tướng. Cái tướng chân thật của giảng pháp, bản chất chất thật của nó, chính thật của nó là cái tướng vô. Là cái tướng không có gì hết. Không có gì hết mà do duyên, nhân duyên hòa hợp lại mà có. Cho nên cái có này là cái có không thật có. Nhưng mà bảo rằng nó cái tính thực chất nó là không, nhưng mà không không phải hoàn toàn không như là lông rùa sừng thỏ xưa nay vĩnh viễn không, mà nó là cũng có mà cũng không. Có là gì? Hiện giờ là nó có hình dáng sắc chất là như thế, nhưng mà cũng không là gì? Nó không có tồn tại, nó không có trường hữu lâu dài, vì nó là duyên sanh như quyển. Con người của chúng ta cũng vậy, tất cả con người của chúng ta cũng một cách duyên sanh như quyển vậy. Thôi nói tới trong cuộc sống của các vị, xin lỗi ha, bên nam thì ai lớn lên cũng có vợ, là các vị thật thấy là mình cưới vợ, là kể từ ngày cưới vợ là mình có một người vợ là vợ của mình chứ gì? Đó là các vị thật thấy rõ ràng đó.
Nhưng mà các vị thật thấy như vậy là không thấy thật đâu. Cứ ý thị quân y, tử liễu mới thị quân thê nha. Thấy thật là phải vậy đó. Vợ khi nào chết rồi mới thiệt vợ mình nha. Còn cái áo khi nào rách rồi mới thiệt là cái áo mình. Vợ chết rồi mới thiệt vợ mình. Chứ vợ mà chưa chết là chưa chắc ăn à. Chưa chắc ăn à. Đi quán là gió cuốn cà phê đèn mờ, đi đường sân quán ít bữa mấy cô ca kỹ đó. Tôi nói câu lại nha. Cái câu mà cứ thì quân y, tử liễu thì quân thê đó là nói theo cái chế độ phong kiến, chế độ đa thê, trọng nam khinh nữ. Bây giờ tôi nói lại chế độ dân chủ. Cứ ý thị quân y mà tử liễu mà thị quân thu. Cái áo rách rồi mới thiệt là cái áo của mấy con. Mà chồng chết rồi mới là thiệt chồng của mấy con. Nếu chồng chưa chết là nó đi quán gió cuốn, cà phê đèn mờ, đường sân quán là mấy cô ca kỹ lên đập cổ với ông chồng nó mấy con mất. Thế thì đâu là đâu thật thấy ông chồng đó làm mà còn chưa thấy thật. Vì cái đó nó mong manh vô cùng, nó mất dễ dàng quá. Các vị thấy chưa? Thấy thật. Thật thấy mà còn chưa thấy được thật, chưa thấy được cái chân lý. Mà thấy cái chân lý là áo rách mới thiệt áo mình, chồng chết rồi mới thiệt chồng mình, áo rách mới thật là áo mình, vợ chết rồi mới thật là vợ mình. Cái đó mới gọi là thấy thật chân lý. Mà thấy thật chân lý đó rồi các vị sẽ không có khổ nha. Ông nào mà hy sinh cho mấy cô mắt rồi cứ bỏ cái ông khác thôi. Còn các bà mà nếu bỏ mình thì mình cũng đi kiếm bà khác vậy. Đại để nó vậy á. Cho nên mới đâu sâu ấy sử dụng câu đó. Huynh đệ như thủ túc mà phu thê như y phục. Cái tình anh em mình tay chân mà rời đứt ra rồi là khó nói lại. Còn vợ chồng như áo mặc thôi. Áo mặc cái này đứt rồi bỏ mấy cái khác. Y phục phá thời cánh đắc tân mà thủ túc đoạn thời nát tái phục. Áo mặc rớt rồi mai được cái mới, mà ta chân rồi nói làm được. Cho nên là vợ chồng như áo mặc. Vì vậy cho nên là khi mà thấy thật á, là mình phải tư duy sẵn sàng trong cái tư thế sẵn sàng đó, để khi lỡ có nó bớt khổ. Chứ còn không có người khổ ghê gớm nha. Rồi hiện giờ thật sự có một cái cô mà là chừng 2-3 ngày cô lỡ nhà tôi, cô quậy tôi chịu cũng không nổi nữa. Cô hỏi tôi đủ thứ đó, nó gọi tên cái đời này. Mà tôi nói làm sao mà trúng cái tên của cái ông mà bà yêu đó thì là bà mới chịu rồi, chứ là không là bà tự quay. Cái tên của cô tay quá. Tôi nói thôi là giờ cô muốn gặp thì đi là gặp cái ông của cô yêu đó, cái tên ông đó, chỗ đó như vậy đó. Mà nói cái tên đó, ông đó là vui lắm. Tỉnh là chịu về, còn không chịu về. Đa khổ kiểu không cần có đó chứ. Là tại vì là thật thấy mà không thấy thật chân lý mà. Thấy thật chân lý mình đừng khổ vậy nhé. Nói như vậy các vị nói chắc là tôi xúi dục nghe là nó vượt qua cái luân lý đạo đức cổ truyền. Không có phải. Không phải là tôi nói vậy là vượt qua đâu. Mà cổ truyền đã nói như vậy rồi đó. Luân lý cổ truyền của Á Đông đã nói vậy rồi. Tư ý thị quân y mà tử liễu thị quân thân. Áo rách rồi mới thật áo mình. Vợ chết rồi mới thật vợ mình. Áo rách rồi mới thật áo mình. Chồng chết rồi mới thật chồng mình. Đấy là một chân lý. Phải hiểu cái đó mới là gọi là thấy thật. Còn như dạng pháp này đó, chúng ta chấp cái ngã là chấp chúng ta có một cái ngã cố định trường tồn cũng tưởng cái gì là các vị chưa thấy thật chân lý đâu. Mà sự thật là Đức Phật dạy là vô ngã. Cái ngã này không có. Nhân duyên hòa hợp tạm bợ nương gá nhau mà nó hình thành. Bởi vì nếu thật là ngã là nó phải có chủ tể tự tại bất biến thường nhất. Nó phải có chủ tể, nó phải có cái khả năng tự tại của nó và luôn luôn là nó thường nhất, nó bất biến. Nhưng mà con người của chúng ta, ai là người chủ tể được ta? Không có ai chủ tể được mình hết. Vấn đề sinh già bệnh chết không ai làm chủ tể được mình hết. Là cái tâm của mình nay thương mai ghét, nay vui mai buồn, cũng không có làm chủ được nó. Thành ra là vô ngã là vậy đó. Còn giảng pháp thì là vô pháp. Giảng pháp thì là vật đổi sao dời, non mòn biển cạn, thương hải biết như tan điền. Nhưng bình thường quá. Gần đây trên thế giới có cái chuyện mình đang nghe là nhà cửa lâu đài gì mà nó sụp một cái lò mất hút, thâm thẳm như là biển sông mà không biết đường tìm những cái tòa nhà cao ốc đó ở đâu nữa cơ mà. Thế thì là cái cuộc đời là vô thường, là vô ngã là vậy. Thành ra khi nào mà thấy được cái chân lý vô thường vô ngã đó mới gọi là thấy thật cái chân lý của vạn pháp. Còn không thì mình thật thấy là hả, nhìn thấy là thật nhưng mà không thấy được cái chân lý thật. Thật thấy hãy còn không thấy thật, hà huống gì là không phải thật. Vì vậy cho nên tôi nói thêm một cái chỗ này, các hàng Phật tử để ý, khi mà mình nghe một cái chuyện gì của người khác nói lại, chúng ta phải tập bình tĩnh, đừng có vội vã, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là nóng nảy, cái đó là chúng ta sai lầm. Nói trong đó là có cả tôi nữa nha, nghĩa là chúng ta phải cảnh giác vậy, đừng có vội vã, thấy thật. Thật thấy hay còn chưa gọi là thấy thật, nghĩa là cái sự thấy nó chưa chắc đã đúng chân lý mà, huống chi là không thấy thật. Cho nên là khi mình nghe chuyện gì đó mình phải cố gắng sử dụng trí tuệ, hạn chế lại cái vui hoặc cái buồn hoặc cái thương cái ghét đó đi. Nhiều khi ở sớm tôi ở sớm lao động tôi biết đó mà, có những cái vị mình ta bên con bởi vì nói lỗi với sớm lao động thì lo làm ăn quần quật mà cũng chẳng có cái trình độ học hành gì, cho nên là cái cách bên con của mấy người mà lao động mà lễ học nó kỳ cục lắm. Hễ con mà quấn lộn với con người ta rồi là xách quần xách áo mà bắt đầu họ nghe tới là chửi, chửi tưng bừng tả bở, chửi tàn bạo, chửi như là khủng khiếp hả, chửi giòn rụng đủ ngôn từ xấu xí. Thế thì là xin thưa quý vị, khi mà hai đứa trẻ con mà nó quấn lộn thì tất gì là con người ta quấy mà con mình phải chưa thật thấy hay còn chưa thấy được sự thật mà. Có gì là mới nghe nó quấn lộn mày, cho nên vấn đề bên con bên cháu rồi cũng phải hết sức cẩn thận. Vấn đề nghe những cái chuyện phải trái gì đó cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi nói ví dụ như cái bức thơ mà gửi tôi nãy đó, của Phật tử cái tên là Trần Thị Hương, cũng phải cẩn thận coi sự kiện đó nó thiệt tới cỡ nào và nó còn có thể sai lệch tới cỡ nào. Còn cái mà nghe không là không được. Do đó cho nên là thực hiện cái ý nghĩa đó như nãy tôi nói đó, vị Phật tử đâu phải gặp tôi, và nếu không trong cái thơ đâu phải có địa chỉ đàng hoàng để tôi được mời gặp để nêu ra một vấn đề. Bởi vì thật thấy hay còn chưa thấy thật, chưa thấy đúng được cái chân lý của bên trong kia mà, thì tôi làm sao mà tôi dựa trên một cái bản văn các gì để cái tên vậy mà tôi giải quyết vấn đề là sai rồi đó nha. Cho nên là trong kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống, ta học những cái câu này ta vận dụng trong cái đời sống của chúng ta, cho nên phải rất là điềm tĩnh bình tĩnh. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Thì cái việc làm, việc nói, việc nghĩ của ta nó ít sai lầm, nó ít gây ra cái phiền não, khổ đau và tội lỗi. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là cái vấn đề từ từ ta học để mà ta vận dụng triển khai trong cuộc sống của ta, cái nền giáo lý của Phật. Vì sao vậy? Vì sao mà thật thấy hãy còn không thấy thật? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý. Vấn đề dùng nhãn nữa, chúng ta tất cả chúng ta đều là sử dụng dùng nhãn không à, trong khi đó nhãn là nó có năm thứ nhãn nha, nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, tuệ nhãn nè, rồi phật nhãn. Trong đạo Phật có cái từ ngũ nhãn là năm thứ mắt, mà chúng ta nếu mà sử dụng bằng dùng nhãn không thì dễ gì mà thấy được chân lý chứ. Cũng như tôi nói nãy đó, thấy nhục nhãn thì không bao giờ biết cái này là sắc, tức thì không, không tức thì sắc hết. Thấy thấy bằng con mắt thì không bao giờ biết được cái này là chẳng khác không, cái bình là chẳng khác không, không này không chẳng khác cái bình là không, không là cái bình, thì cái thấy con mắt làm sao mà nói được cái việc đó? Phải thấy bằng tuệ nhãn, bằng con mắt trí tuệ mà quán chiếu thì mới thấy được cái bình này, cái bình đương thể tức không, ngay nơi cái vật chất tồn tại này mà vẫn không phải là thật mà là không, vì nó là pháp duyên sanh như quyển, nó vô thường, nó hoại diệt bất cứ lúc nào. Thấy được cái tính chất không của nó là vậy đó, mà cái đó phải dùng tuệ nhãn thôi, cái nhục nhãn này, con mắt thường này là không có biết. Cho nên chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn thì không thấy gì hết, nhưng không có gì là không thấy. À, chỗ này là cái chỗ để ý là không thấy gì hết, mà không có gì không thấy. Cho nên hồi đó hả, Đức Phật của chúng ta nói ngày đâu có đi, đâu có máy bay, đâu có xe lửa, đâu có xe hơi, đâu có phương tiện mà ngày đi vòng quanh thế giới đâu. Càng không có điều kiện mà để vượt ra khỏi cái quỹ đạo của quả địa cầu, để mà nhìn những cái tân sao phun hút ở trong cái vũ trụ bao la này, không có phương tiện đó. Nhưng mà ngài ở một chỗ, ở xứ Ấn Độ, trong một cái vùng không động lớn lắm, mà ngài biết hết cái chuyện của 3000 đại thiên thế giới, tức là của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó mà. À, ngài nói một câu là tam giới vô an vô nhân quả trạch hết. Nói câu đó là dùng cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn thấy hết và biết hết, rằng là tất cả chúng sanh còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều là đau khổ ưu bi tràn ngập, giống như ở trong cái nhà lửa một đang cháy mà lan xói lấn rít một cặp tứ phía, lửa tứ phía bủa dây cháy ào vô và lan xói sắp chực nuốt cấu xé, không có ai được ăn được hết. Nói câu gì đây? Thế thì là cái thấy đó là cái thấy của tuệ nhãn, cho nên cái đó nó hay quá kỳ. Bây giờ để nói này, giờ thành ra cái chuyện nó có tương quan với cái vấn đề của xã hội lần người ha. Ở Việt Nam ta trộm cướp cũng báo đăng hoài, tuần nào cũng có, nhưng mà các cái nước mà văn minh, mà đời sống của nhân dân cao hơn đời sống của nhân dân ta, chui dù nhà cũng ăn cướp bằng súng bằng ống cũng giết người chết trong, chứ không phải là các cái nước mà đời sống cao, mà trình độ văn hóa họ cao hơn, đời sống họ cao hơn mà không có cướp trộm đâu nha. Vẫn giết nhau dài, vẫn cướp của dài. Mà những nước giàu có văn minh như vậy cũng có những người không nhà không cửa, vẫn đi sinh và vẫn ngủ trong những cái thùng cát tông, phải bỏ rơm trong đó mà nằm ngủ dưới trời đông giá rét vậy đó. Cho nên là cái câu mà Đức Phật dùng tuệ nhãn mà biết mà thấy ha, ngồi một chỗ mà nói cả 3000 đại thiên thế giới giống nhau. Cho nên chúng ta ở Việt Nam cũng vậy thôi, cũng phải ráng mà cần mà kiệm mà liêm mà chánh, mà nỗ lực mà làm ăn đi ngoại quốc, dù là các nước đời sống cao, văn minh, vật chất, kỹ thuật, khoa học ha, nhưng mà cũng phải làm, rồi cũng phải cần, phải kiệm, rồi cũng phải liêm chính, rồi cũng phải nỗ lực làm. Chứ mà nếu mà tưởng tượng mà cái kiểu nào khác là tưởng tượng diễn dông ảo tưởng rồi sẽ thất vọng đó. Nghĩa là phải sẵn sàng trong thế, vẫn phải cần, phải kiệm, phải siêng năng, phải làm. Còn bằng không vẫn có người nghèo khổ mà, thậm chí như là bức bách. Mà nếu mà không cần kiệm, không siêng năng là đi trộm cướp thôi, thì nó cũng giống như vậy hết trong tam giới mà. Cho nên cái thấy đó là cái thấy tuệ nhãn. Tội nhãn coi như không thấy gì hết mà thấy tất cả, do tỏ ngộ cái chân lý đó mà tôi thể nhập pháp môn không tham. Bồ Tát Nhạo Phật nói đó là tỏ ngộ chân lý đó, tỏ ngộ thấy được cái thật tính của dạng pháp khác như chúng sanh là chấp cho rằng có thật và không thật, mà kỳ thật là cái mà chúng sanh gọi là thật, chứ kỳ thật là chưa thật. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ của mình, và kết quả đều cùng đến một mục đích là thể nhập pháp môn không ai. Như vậy là hết 32 ông nè.
mỗi một vị đều trình bày cái sở ngộ của mình. Để chúng nhớ rằng là mỗi một món như là một cái điều kiện, một lý do để cho một Bồ Tát tỏ ngộ đó nha. Cũng như tôi nhắc lại, cũng như Kinh Lăng Nghiêm nha, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nha, cũng là điều kiện để cho người ta tỏ ngộ, ta chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng là cái điều kiện để cho người ta tư duy quán chiếu tỏ ngộ mà chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, gọi là lục thức ha, cũng là cái điều kiện, một cái duyên cớ để cho các vị đệ tử Phật là tư duy quán chiếu mà nhận thức chân lý mà chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, gọi chung là thất đại, cũng là điều kiện để tỏ ngộ chứng đắc nhân thông. Thì ở đây 32 cái phạm trù đối đãi này cũng là điều kiện để cho 32 vị Bồ Tát tỏ ngộ thể nhập cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai nghĩa là tâm mình bây giờ không còn thấy có sự đối đãi, không có mọi sự phiền não đau khổ nào mà có thể xâm nhập vào được nữa. Bởi vì tất cả những cái phiền não khổ đau nó xâm nhập được là do thấy có hai, trên cõi đời này thấy có hai, thấy có tôi là bản ngã của tôi, thì các vị không phải là tôi. Thế thì là tôi phải bảo vệ cho tôi trước, mà các vị tôi không có cần bảo vệ cho các vị. Thế là có hai, do đó sinh ra đau. Thấy có thương, thấy có ghét, thấy có mừng thì sẽ thấy có giận. Cho nên tất cả mọi nguyên nhân đau khổ đều là do cái phạm trù đối đãi là hai. Mà bây giờ đây, tư duy quán chiếu tu tập không thấy ai là người là thương đau để của mình, cũng không ai thấy ai là cái người mà căm thù đáng ghét của mình, thì tập như vậy thì nó thành ra một cái lòng, một cái lòng từ thanh tịnh bao la như là ánh sáng của hư không vô tận rọi xuống nhân gian này, không dụng ý rọi cho ai, không dụng ý rọi cho ai hết. Cho nên ánh sáng đó không có cái duyên cớ nào để sinh ra một cái gợn gì mà làm cho cái ánh sáng đó bị vấn đục, bị tổn thương cả, là vì nó không có cái mục đích nó rọi cho ai. Khác với một cái ánh sáng của cái đèn pin, ta cầm ta rọi trong cái mục tiêu nào đó thì cái đèn pin đó là cái ánh sáng hữu hạn, mà vì là nó có rọi được cái mục tiêu nào đó thì nó là hữu hạn, cho nên người ta có thể đập phá được cái đèn pin thì cái ánh sáng nó bị mất. Cái ánh sáng của nhật nguyệt, của không gian vô tận này thì không có rọi cho ai hết, cho nên không có lý do, không có cái điều kiện gì để phá. Và nó thể nhập cái pháp môn không ai là cái tâm nó thành là cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó thanh tịnh như hư không, nó sáng trong như là mặt ánh sáng của mặt trời, cho nên không có nguyên nhân đau khổ. Chỗ này là cái chỗ tu tập rất là cần thiết, tuy nhiên là nó khó làm. Vì khó làm cho nên mỗi khi mà thành được một ông Phật là giá trị lúc thành Phật, thành được một ông Phật là thầy của tam giới, mà cha lành của bốn loài, có giá trị lắm. Vì cái lẽ khó khăn đó thì các Bồ Tát 32 vị ha đều trình bày cái pháp môn sở ngộ của mình và đều đạt đến kết quả là phải nhập pháp môn không ai. Các Bồ Tát trong hội này đã nói hết rồi. Vậy xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát biểu cái phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Đã chuẩn bị chỗ này nha, còn hai vị nữa, hai vị cao thủ trong hàng đệ tử Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng theo ý tôi thì tất cả pháp không nói được đâu, không bàn phọt được đâu, không chỉ đúng được, không giải thích trọn vẹn được, vì nó vượt ngoài những cái câu vấn đáp của ngữ ngôn văn tự. À, thế là Bồ Tát Đại Thế Gian Thù là một bậc cao thủ, thượng thủ trong đại chúng mà, là cho rằng pháp môn không ai là không có nói được. 32 vị tên là trình bày vậy thôi, trình bày đó là nói vậy thôi chứ cũng không đúng được. Mà ngài cho rằng là nếu mà thể nhập pháp môn không ai là cái mà phải là không nói được, chứ còn cái mà nói được là vẫn chưa đúng, chưa đạt tới đó được. Nó giống như trường hợp này nè,
trong kinh gọi là như nhân ẩm thủy lãnh hoãn tự ti. Người nào uống nước thì người đó, chính người đó biết được cái nước đó là lạnh hay nóng, ngọt hay lạc hay là thơm hay không thơm cỡ nào đó, là chỉ có người đó biết thôi. Thế nếu mà đem ra mà nói thì nói vậy thôi, chứ không bao giờ nói trúng tránh được cái chất của nước này, cái độ nóng của nước này, cái vị hương vị của nước này. Cho nên Bồ Tát Phật Tử đó là theo tôi là cái pháp môn mà nhập bất nhị này thì lẽ ra không được nói, nói không đúng, diễn đạt không hết, văn tự ngôn ngữ không thể mô tả được. Đấy, lẽ ra là nhập pháp môn không hai là phải đặt tới chỗ đó thì mới gọi là thể nhập pháp môn không hai. Thế thì chỗ đó là cái chỗ cao nhất của tư tưởng rồi chứ gì đâu. Vậy mà chưa nha, chưa. Mà các vị thấy nha, cái của Bồ Tát Văn Thù, cái ý của Bồ Tát Văn Thù là quá siêu rồi. Chân lý nói sao nói được. Cũng như mà tôi, mà tôi nói cho đại chúng đây đó hả, tôi diễn đạt kinh đó hả, có nhầm gì thật cái cần thật mà còn nói nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả kinh điển cái trong ba tàng mà ngài đã nói ra, các đệ tử mà ghi lại trong ba tàng đó, chẳng qua là ngón tay chỉ răng thôi, à dùng cái phương tiện là cái tay này để chỉ cái răng kia, để cho những người xung quanh người ta hướng vào cái tay này mà người ta nhìn cái mặt răng trên kia thôi, chứ cái ngón tay này đâu phải là răng, không là răng được, còn cách xa răng cùng dịu dởi mà. Cho nên cái mà tôi nói với các vị đó, với đại chúng đó, là đều là lời nói phương tiện để diễn đạt, giống như ta chỉ răng vậy. Thành ra các vị phải tư duy, phải quán chiếu, các vị phải thực hành. Chứ còn dựa trên cái của tôi nói không, không đủ đâu. Các vị chưa nhận thức được chân lý đâu. Ví dụ như tôi nói giờ tôi diễn đạt là sắc chẳng khác, à, cái bình phích nước này chẳng khác là không, mà gọi là không nó chẳng khác gì cái phích nước này. Phích nước này tức là không, mà không tức là cái phích nước này. Tôi dùng sao nói được nửa giờ. Tôi nói rằng là như vậy, nghĩa là Phật dạy rằng phải coi cái này là cái duyên sanh như quyển hòa hợp tụ lại, nó sanh ra trong một lúc nào đó rồi nó sẽ bị tiêu diệt thôi, nó không có trường tồn vĩnh cửu. Tôi nói vậy thôi chứ tôi còn nói kiểu nào nó được vậy. Vì nó không trường tồn vĩnh cửu lâu dài, cho nên coi nó là thuộc về pháp duyên sanh như quyển, giống như hình ảnh trên màn bạc trên cinema, dù có đi có đứng có khóc có cười có vui có buồn đó, nhưng mà cái đó không thật. Tôi nói cỡ đó thôi chứ nói cỡ nào nữa vậy. Nhưng mà còn cái mà các vị chứng ngộ được bản pháp duyên sanh như quyển trên cõi đời này hay không, có dứt trừ được phiền não hay không, là phải do các vị thôi, chứ lời nói của tôi không ăn thua đâu. Thế thì là Bồ Tát Văn Thù là cái chỗ thâm sâu là ngài không dám nói, mà chỉ mượn chỉ uống nước để cho đại chúng biết rằng dầu tôi có khéo diễn tả hơn các ngài đi nữa thì ta cũng xem như các ngài vậy thôi. Cho nên theo ý tôi biết, Bồ Tát Văn Thù nói là không có nói đúng được, không mô tả được, không ghi nhận được, và không có hình dung bằng cái gì, cái ngôn từ nào được hết. Đúng như vậy mới gọi là thể nhập pháp môn không hai. Cái gì cao quá rồi. Nhưng mà bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật: thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Giờ tới vị ngài Di Ma Cật đây. Ông Di Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tọa, đại chúng cả hội trường như nín thở trông chờ, hồi hộp ghê gớm, không biết là ông này làm cái gì, sẽ nói gì đây. Ông Di Ma Cật vẫn im lặng và im lặng. Ghê chưa, trong một cái hội trường đông đảo vậy mà hỏi rồi bình thản tự nhiên hết, vẫn im lặng và im lặng, trong dáng vẻ hân hoan cảm thông diệu ý. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù Sư Lợi nói: siêu tuyệt thay, siêu tuyệt pháp môn không ai, siêu tuyệt bất cả văn tự ngữ ngôn. chỗ này hết ý, hết ý. Cũng như là cũng giống như ở nhà người ta thường thường có những đứa con nào, đứa bé là nó hơi còn ngu nữa, mày thiết là cái thằng ngu hết chỗ đó. Nó cũng giống như vậy đó, nghĩa là ngu mà ngu như vừa thì còn nói được, cái mà ngu quá ngu rồi là ngu hết chỗ nó. Thì nó cũng ở đây, nó cũng giống như cái kiểu đó, nghĩa là tới cái chỗ mà thể nhập pháp môn không ai mà cái chân lý tuyệt vời đó là hết nói nổi, không còn ngôn từ gì để nói đấy. À, rất là siêu tuyệt, bạch cảm văn tự ngôn, đấy mới là cách thể nhập pháp môn không ai, chí chân và chí thiện. Chỗ này đại chúng suy nghĩ đó nha, đọc lại, về phải đọc lại kinh á, chứ không là uổng mười mấy ngàn á. Chỗ này là vô cùng sâu sắc, mà tôi biết cái thần thực sĩ này là hết sức là cô động, hết sức là cô động đó. Các vị phải đọc lại, cố gắng viết tài liệu về là cốt là để cho các vị đọc nó thấm nhuần nhiều hơn, sâu sắc hơn á. Chứ còn cực lắm á, làm vậy cực lắm á, không có phải là dễ dàng đâu. Cho nên các vị đã bỏ tiền ra thì gắn mà đọc, đấy mới là cách thể nhập pháp môn không ai, chí chân chí thiện. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thể nhập pháp môn không ai của 31 Bồ Tát, trong số hội chúng có 5000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn đồng thể nhập pháp môn không hai. 5000 Bồ Tát tỏ ngộ cái vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là mỗi người tỏ ngộ chứng biết được rằng vạn pháp vô sanh. Cái bằng chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn nghĩa là chứng biết rằng thể nhập, nhận thức kỹ bằng cái hiểu biết của chính mình rằng vạn pháp vô sanh, ta gọi là vô sanh pháp nhẫn. Và tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn là đồng thể nhập pháp môn không hai, nghĩa là biết rằng là cái mà mình trình bày có hai đó, nếu còn có cái đối đãi, có cái phạm trù đối đãi có hai đó thì còn dính mắc ở trong những cái sự vui mừng buồn giận thương ghét tốt xấu, thì cái tâm không có thể nào mà thanh tịnh được, không trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của nó được, mà phải tỏ ngộ vạn pháp là không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên vạn pháp không thật diệt. Hiểu được cái chân lý đó thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Và hiểu được cái đó thì đồng thời cũng là thể nhập được pháp môn không hai, vì không thấy có sanh có diệt. Đại chúng nhớ vạn pháp không thật sanh và không thật diệt, cái từ đó khó nghe dữ lắm đó nha. Sờ sờ trước mắt núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, người vật thượng là mã thú, tại sao gọi là không thật sanh là sao? Đó là vấn đề của người đệ tử Phật phải nắm vững cái đó. Sự thật nhìn bằng tuệ nhãn thì tất cả cái hiện tượng vạn pháp đó không thật sanh. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh như quyển. À, nó là do duyên kết hợp lại mà sanh, cho nên nó không có tồn tại lâu dài, nó như quyển. Thế thì có người còn hỏi nữa, vậy chứ sống 70-80 tuổi không phải thật hay sao? À, xin thưa rằng 70-80 tuổi đó tràn đầy sự tiếp nối khổ đau, ngay trong lúc gọi là trẻ vẫn có cái chất liệu già nua nó thúc đẩy ở trong nó. Do đó cho nên trong lúc trẻ lúc già lúc nào cũng đều có cái vấn đề bệnh hoạn ốm đau, vấn đề bất mãn đau thương và không như ý. Do đó cho nên cái kiếp sống của con người trong một thời gian gọi là 70-80 năm, so với cái không gian vô tận thời gian vô cùng này thì có chắc chắn gì đâu mà có thật gì đâu. Thế thì chẳng phải là duyên sinh duyên nguyện hay sao? Đấy là cái ý Phật dạy là dạy vậy nha. Chứ còn nói rằng kiếp sống là 70-80 tuổi mà gọi là không thật, là duyên sinh duyên nguyện là sao? Nguyện đó, nguyện là gì? Ngay trong lúc sinh là đã có tử mà. sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, nghĩa là liên tục trong cuộc sống của chúng ta. Và những sự vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy nó tác động nó hoành hành nghe gớm, mà chúng ta không có lúc nào được an lành, không lúc nào ta tự chủ tự tại được. Thế thì chẳng phải là duyên sanh, chẳng phải là vô ngã, chẳng phải là vô thường, không tự chủ đó sao? Cho nên cái người học đạo mà học theo Đức Phật là phải tập nhìn dạng pháp duyên sanh duyên nguyện để mà hóa giải bớt những cái tham vọng nặng nề, những cái chấp mắc, những cái dính dấp để nó khổ đau vô lý. Tôi nói ví dụ như cái vấn đề mà tôi nói hồi nãy, khéo một chút xíu thôi nó không có khổ đau. Cái câu tôi nói vấn đề vợ chồng ha, người ta thương yêu lắm cái gì, không có anh đi bầu trời, không có anh sáng, không có em cái cuộc đời, không có ngày xuân, cái con khỉ nó lá hết. Thương nhau có mấy bữa, có người thương nhau được 2 tháng 3 tháng, có người được là nửa năm, ít có người mà được là 30-40 năm, 70-80 năm mà tới giờ lắm, cái đó rất là ít. Như vậy để nói lên cái gì? Để nói lên là cái sự tạm bỡ mong manh của cái tình thương chứ gì nữa. Còn cái chuyện mà bên Âu Châu đó nha, là 50% cặp vợ chồng ly hôn. Thế thì là không có anh như bầu trời, không có ánh sáng là vậy hả? Không có em như cuộc đời, không có ngày xuống là vậy đó hả? Thế thì là có mấy tháng mấy năm gì đó về cuộc đời, nghĩa là không có ngày xuống, bỏ nhau là hết mùa xuân, đâu có phải vậy đâu, mà làm lại cuộc đời khác như thường. Thế thì là sự vô thường của sự giả quyến nó vậy. Vì vậy cho nên phải học cái câu là cớ ý thị quân y mà tử liễu thị quân thế. Còn mấy cô thì phải học cái câu là cớ ý thị quân y mà tử liễu thị quân phu. À phải học vậy, đổi lại chữ thê, đổi lại chữ phu. Mấy bà thì nói chữ phu, mấy ông thì nói chữ thê, giống như tử nhi vậy đó. Mệnh mệnh quân thê tử tài ách, mệnh quân thê tử là tử nhi của mấy ông. Còn tử nhi của mấy bà thì mệnh quân phu tử tài giải di nô quan hiền phúc phụ là của mấy bà. À, đổi lại chữ phu là chữ thê không chứ cũng tử nhi đó. Cho nên áo rách nó thiệt áo mình, mà vợ chết rồi nó thiệt vợ mình. Thì đổi lại áo rách nó thiệt áo mình, mà chồng chết rồi nó thiệt chồng. Phải học cái đó để mà thấy rõ cái cuộc đời. Lỡ nó có xảy ra không đó thì đau khổ lắm. Giống như áo rách thì nó rất là bỏ mua áo khác. Còn con cũng vậy đó, ai mà thương con một cách mà không có trí tuệ đó, là con nó giết mình đi. Thương nó là phải cho nó ăn, nó học cho nó nên người. Dưỡng tử bất giáo phụ chi hóa, mà quấn đạo bất nghiêm sư chi đọa. Nuôi con không dạy là lỗi ở cha, mà dạy dỗ không nghiêm là lỗi ở thầy. Nhưng mà học dắt vô thành là tử chi tội chứ. Cha có trách nhiệm, thầy có trách nhiệm, nhưng mà học không thành, nó không chịu học là phải lỗi của nó. Cho nên nó có tù tội, nó đi ăn cướp vô băng này ở kia, nó có tù tội thì phải cho nó ở luôn. Chứ đem tiền ra mà bỏ, ô dù cậy gì cậy thế bỏ báo đăng đó mà. Rồi nó tôi đem ra rồi nó quá rồi nó phá nhà phá cửa rồi cái nó giết người khác nữa. Mà lớn quá nó giết tới cha mẹ luôn á. Cho nên nó làm tội thì phải để cho nó được kỵ mà. Để cho nó có ngày ăn năn sám hối để nó lên người chứ. Thành ra cái vấn đề đạo lý của đạo Phật xử sự nghiêm minh lắm, đàng hoàng lắm. Hễ cái nhân xấu là phải chịu quả xấu thôi. Còn muốn được cái quả tốt là phải trao dồi, bồi dưỡng những cái nhân tốt. Cho nên lòng thương không dễ dãi, mà lúc nào cũng thương. Thương con cũng vậy, thương chồng cũng vậy, thương vợ cũng vậy. Đây, bây giờ đây là các vị đọc cái phần tục chỉ đó ha. 31 vị Bồ Tát thể nhập pháp môn không ai đều dựa vào sự tư duy nhận thức hoặc là duyên cớ nào đó, do thấy sự kiện nào đó, do tư duy hoặc trường hợp nào đó, do tiếp xúc. À, như thế là mọi hoàn cảnh, mọi môi trường đều có thể học hành tu tập pháp môn không ai được hết. 31 Bồ Tát thể nhập pháp môn không ai dựa trên những duyên cớ, những sự kiện, nhận thức không đồng mà kết quả cùng đến mục đích là vô phân biệt trí. Thể nhập pháp môn không ai Nói một cách khác là bồi dưỡng, là tôi luyện cho mình có một cái trí gọi là trí vô phân, trí vô phân biệt, nghĩa là nhìn vạn pháp đúng như cái tự tánh, như cái sự thật của nó, đừng thêm vào cái gì hết. Kinh Lăng Nghiêm mỗi lần các vị học rồi đó mà, tri kiến lập tri là tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Cái hiểu biết, cái phân biệt mà mình trồng thêm cái sự phân biệt thì đó là cội gốc của vô minh, của phiền não, của khổ đau, của rắc rối. Mà còn mình vẫn có cái tri kiến, vẫn có cái phân biệt mà không trồng thêm cái phân biệt, nhìn thẳng vào nó và sự thật của nó, thì đó là nguyên nhân của cái người mà đạt tới niết bàn đó. Chẳng hạn như đây này nhé, nhìn cái hoa này nhé, cái bức hoa là thập như thị đó nha, như thị tướng nha, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh, tánh của nó như vậy đó, cái tướng trạng của nó như vậy đó, cái thể tánh nó như vậy đó, công năng lực dụng nó như vậy đó, nhân như vậy đó, duyên như vậy đó, rồi nó thành ra cái quả báo của cái hoa này nó như vậy đó. Các vị đừng thêm nó là hoa đồng tiền, hay là như nãy tôi thêm cho cái hoa nắp dũng ha, đều là sai chân lý hết. Đấy, còn như cái hoa này hả, cái hoa trắng này đây nè, đó cũng vậy, cũng đọc 10 câu như vậy. Chứ đừng có nói hoa này là hoa quẻ tay, hay là người khác nói hoa này là hoa búp kèn, rồi người khác là đi bên Tây mới về nói cái hoa này gọi là hoa liếc. Đó thì là cãi lộn nhau, rồi khi dễ nhau dựa trên những cái danh từ đó, thì là cái bằng cái kiến lập chi, tức là dựa trên sự ra hiện tượng mà mình trồng chất cho nó cái phân biệt danh ngôn mà để gây ra sự đau khổ không cần thiết. Cho nên là thành tựu được bao nhiêu ai vậy đều thành tựu được cái bằng căn bản ở vô phân biệt thế, cũng gọi là căn bản thế, không cần phân biệt, nhìn đúng như cái của nó, nói sao để nó vậy. Cho nên là mình phần nhiều là con mắt của chúng sanh dùng được nhãn nó nhìn sai hết trơn. Người ta đi ngoài đường á, đối với Đức Phật của chúng ta là người nào như người nấy thôi, lòng thương của Đức Phật là độ tất cả mọi người. Nhưng mà thật sự là như chúng ta ngày nay mà nhìn mọi người không có giống nhau đâu. Có kẻ thì nhìn nếu ra đặt ra cảm tình, có người nhìn ra thấy là như mình không hợp nhãn, rồi nhìn cứ đi vân vân, cứ ăn cứ mặc vân vân đó mà. Chính cái đó là cái mà luân hồi sinh tử lại lập, đó là thuộc về chưa thể nhập được pháp môn không hai, chưa trở về với cái căn bản trí vô phân biệt trí của mình. Cho nên cái chương này rất là quan trọng. Ấy thế mà tất cả đều được xem, trong này có những cái là một món, có cái là hai món, có cái là ba món, mà được xem, đều được xem là hai. Cái này ông tôi nói rồi. Do vậy ta cũng thấy rõ kinh dạy qua vấn đề chứng nhập pháp môn không hai. Như trước đã nói, chứng nhập pháp môn không hai mục đích không phải là chối bỏ số hai để lùi về số một, cũng không nhằm tránh né số hai để có được số ba. Mà vậy mà chứng nhập pháp môn không hai là để tôi luyện cho mình một cái vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí, không có phân biệt chấp mắt trên dân ngôn. Đến lượt ngày như Ma Cật trình bày phương cách chứng nhập pháp môn không hai của mình, ngài biểu thị bằng thái độ im lặng thản nhiên, đại chúng như hồi hộp và có ý trông chờ những gì sẽ diễn biến ra sau giây phút thản nhiên im lặng đó. Nhưng rồi không có gì nữa hết. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù thông cảm sâu sắc tận cùng ý niệm của nhau, như hai tấm gương đối diện cùng lòng bốc phản chiếu trước một cánh hoa rực rỡ sắc màu. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù bị tán thán trước sự biểu hiện lặng im mà không bình luận gì thêm nữa. Chỗ đó là cái chỗ kinh khiếp, lặng im và lặng im không còn gì nữa hết.
Bồ Tát Đại Bi Văn Thù tâm đắc và cảm thông hành động biểu hiện đó của Ngài Di Ma Cật. Ngài Văn Thù cho rằng hành động đó tự nói lên cái phương cách chứng nhập pháp môn không hai của Ngài Di Ma Cật đầy đủ quá rồi. Còn dùng ngôn ngữ văn tự để phủ nhận văn tự ngữ ngôn, Ngài Đại Bi Văn Thù đã bỏ lỡ cơ hội không về đến đích.
À, dùng ngôn ngữ văn tự để mà nói là nói rằng là cái cách mà chứng nhập pháp môn không ai là văn tự nói không hết mà nghĩ ngợi không tới mà mô tả cũng được hả, vẫn chưa đạt đến đích.
Người hiểu được Di Ma Cật phải là bậc Đại Bi Văn Thù, chẳng những cần có căn bản trí mà phải sử dụng sai biệt trí để thấy biết tường tận một vật lý sinh lý và tâm lý giữa cuộc đời. Ở đời người ta dạy dỗ quở phạt đánh mắng con cái là người cha mẹ thương con cái của mình.
Đại chúng để ý cái đoạn này nha, đoạn này là dạ vì sao, để các nghĩa hướng dẫn giúp cho quý vị vì sao mà Ngài Di Ma Cật là hỏi Ngài là Ngài không trả lời, là cái đoạn này. Ở đời người ta hay đánh mắng con cái, dạy dỗ con cái, dạy ra con cái là tại vì người ta thương con cái của mình.
Không ai bỏ công dạy dỗ quở phạt đánh mắng những cái đứa trẻ nước lã người dân.
Đấy là một sự thật, những đứa trẻ nước lã người dân ở ngoài mà, ôi nó muốn làm gì nó làm, ở trong cái xếp tôi mà khi nào các vị thấy mà sốt ruột mà tôi cũng biết làm sao luôn. Nước nó đục mà nó đen ngòm ha, mà nó một lần năm bảy đứa nó nhảy đùng 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 nó tắm tôi, nó nước nó đen như là nước mực tàu. Nhưng mà bây giờ làm sao được giờ? Một là nó không phải là con cái của mình, hai là mình nói nó không nghe, mà ba là mình có nói đi nữa cũng không ăn thua gì nó. Cho nên không có nói gì tâm tội để vậy mà thua sót thôi.
Vì người dân nước lã không phương quan gắn bó, chẳng chính liếu nghĩa tình. Đối với chúng, người làm cha làm mẹ kia chẳng có gì để nói.
Vì nước lã người dân mà. Cũng vậy, đây là câu kết luận đây nè nha.
Cũng vậy, các pháp thế gian và kể cả pháp xuất thế gian, đối với chúng, Bồ Tát Di Ma Cật không có gì để nói.
Đó, cái chỗ đó, cái chỗ đó là không nói là để biểu thị cái gì? Để biểu thị là dạng thấp, sanh mà không thật, sanh mà đã không thật sanh thì diệt cũng không thật, diệt thì còn có gì để nói nữa chứ? Trọng tâm là khai thị chỗ đó. Cũng như bây giờ các vị, giả sử các vị hỏi tôi nói, trong này có một người bệnh mắt hả? Nhìn lên hay không thấy cây và hoa đốm này hay không? Giả sử các vị hỏi tôi, vậy chứ cây đó và bông đó chừng nào kết quả có trái chín ăn được? Nếu có người bệnh mắt và thần kinh không được tỉnh mà cộng thêm bệnh mắt thấy hoa đốm không hay không mà hỏi tôi câu đó, hay là hỏi các vị câu đó, các vị có trả lời không? À, không trả lời là ở chỗ đó. Là vì các vị biết rằng là cái hoa đốm, cái hoa trên cây đó không thật xanh. Mà không thật xanh thì làm sao mà có trái chín để ăn chứ? Rồi lại hỏi thêm câu đó, cái hoa đốm đó chừng nào có trái chín ăn, rồi bao nhiêu năm cây đó lão già và chết, thì các vị có trả lời được không? Không có trả lời được. Vì sao? Vì nó không thật xanh thì làm gì có trái, mà đã không thật sanh không có trái thì làm gì có lão để mà chết chứ. Cho nên không có vấn đề gì cần phải trả lời. Cho nên qua cái nhìn của Bồ Tát, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa giống như Ngài Quan Thế Âm đó mà, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, sâu sắc thể nhập về cái thật tốt của dạng pháp rồi, thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, quán chiếu thấy ngũ uẩn dài không. Mà ngũ uẩn dài không thì đồng nghĩa với dạng pháp dài, dài không thì còn có gì để mà nói chứ. Chỗ này là cái chỗ thích ý, cái chỗ mà nêu lên để hướng dẫn cho mọi người phải nhìn thẳng vào cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Mà vô tướng thì nói cái gì càng nói càng thật, càng nói càng sanh ra hí luận mà thôi. Khiếp đảm cái chỗ này.
À, không có gì để nói. Đó là thâm ý của sự lặng thinh. Lặng thinh chỉ vì không có gì để nói, chỉ vì đã biết rõ rằng dạng pháp giai không từ hồi vô thủy diễn chí vô chung, cho nên nói ít thì sai chân lý ít, nói nhiều thì chỉ tăng thêm nhiều hí luận. Nhiều hí luận nói gì, nói giỡn, nói cái làm gì, trả lời cái qua đốc nó không chừng nào có tráng, rồi chừng nào mới chín ra được, rồi bao lâu cái bông hoa đó, cái cây đó nó lão nó chết đi. Nói càng nói nhiều là càng thêm hí luận thôi. Đấy, cho nên là nắm được cái thật tướng của giải pháp là vô tướng rồi thì không có gì để nói. Đây là cái lối hướng dẫn cho mọi người tập tư duy quán chiếu, tập hành thâm bát nhã ba la mật đa, để mà thiếu kiến ngũ uẩn giải giải không. Mà người nào thiếu kiến ngũ uẩn giải không thì sẽ độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là không bao giờ có cái sự ưu vi khổ não nào mà tác động mà hoành hành với ta được nữa. Ô vi rốn là cái chỗ đó, còn hết nó nổi rồi nghỉ.
Chúng sanh gió đen về nguyện nổ biển áo vô tình về nguyện loạn pháp môn vô lượng về nguyện hạnh phật đạo vô lượng.